Bất Diệt Long Đế, chương 1162, nghịch, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tại lúc này, Lục Ly thậm chí hoài nghi Tinh Hoàng không phải một người, mà là một cái không gì làm không được thần thông. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tinh Hoàng vừa rồi nói sự tình kia là tuyệt đối cơ mật, đừng nói đi nghe ngóng, coi như đi đấu thiên giới hỏi thăm Lục Chính Dương chấp pháp trưởng lão cũng sẽ không rõ ràng như vậy. Lục Linh sự tình người biết chỉ có Lục Nhân Hoàng. Tinh Hoàng nói không sai, hắn vận thế có thể sẽ không mạnh như vậy. Hết thảy cải biến đều là bởi vì một người đến, bởi vì Lục Linh đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Linh đến, mang đến một kiện chí bảo, một chuỗi cổ pháp thú nha liên. Tại Lục Ly ra đời một khắc này, Lục Nhân Hoàng sợ hắn chết đi, tựu theo Lục Linh trên cổ đem thú nha liên lấy xuống cho hắn đeo lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì thú nha liên hắn sống tiếp được, đằng sau đã thức tỉnh ngân long huyết mạch, trong đầu nhiều một đầu ngân long ấn ký. Ngân long ấn ký không chỉ phòng ngự vô số lần đối với hắn chí mạng công kích linh hồn, còn để hắn đã thức tỉnh rất nhiều huyết mạch thần kỹ. Vượt qua lần lượt kiếp nạn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giống như không phải ngân long huyết mạch, hắn vô pháp thu phục thần thi, vô pháp thu phục điếc đạo nhân. Phía trước không lâu cùng hỏa lão quái chiến đấu có lẽ chết rồi. Có thể nói ngân long ấn ký cải biến một đời, nói cách khác thú nha liên cải biến vận mệnh của hắn. Lục Linh đến cải biến vận mệnh của hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những này kỳ thật không có gì đáng nói. Mấu chốt của sự tình là Tinh Hoàng làm sao biết đến cái này, tại logic bên trên căn bản nói không rõ, đã vô pháp giải thích. Ha ha, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tinh Hoàng khẽ vuốt thoáng cái râu dài nói, mỗi người vận mệnh đều là ông trời chú định, đã ông trời chú định, vậy liền có thể theo trong thiên địa quan sát ra một chút mánh khóe. Người cũng đã nói võ đạo chi lộ, nghịch thiên cải mệnh, người tại nghịch thiên, ngày tự nhiên có thể cảm ứng được. Thiên địa dựng dục vạn vật, hết thảy đều tại trong thiên địa. Chỉ cần người có thể phù hợp thiên địa, tự nhiên có thể mượn nhờ thiên địa chi lực. Áo nghĩa là thiên địa chi lực một phần. Đồng dạng ta có thể mượn nhờ thiên địa chi lực nhìn hết tầm mắt một chút thiên cơ. Đây cũng là rất bình thường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tinh Hoàng nói huyền chi hữu huyền. Lục Ly nửa tin nửa ngờ. Giống như Tinh Hoàng thật có thể nhìn hết tầm mắt thiên cơ lời nói, vậy liền thật là đáng sợ. Thế gian mọi chuyện đều trốn không thoát pháp nhãn của hắn. Mọi chuyện hắn đều có thể suy đoán ra đến. Vậy hắn tự từ đầu đến cuối có thể đứng ở bất bại chi địa. Su Cát Tị Hung, khó trách có thể trở thành luyện ngục thập lão vị thứ nhất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặc dù Lục Ly có rất nhiều nghi vấn, rất đa nghi lo, nhưng không thể không thừa nhận Tinh Hoàng chi lợi hại. Hắn đối Tinh Hoàng cũng không có hoài nghi. Dù sao luyện ngục thập lão thành danh đã lâu, Tinh Hoàng tại cửu giới chờ đợi không biết bao nhiêu năm, thân phận khẳng định không cần hoài nghi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn trầm ngâm một lát, đột nhiên trịnh trọng việc đứng lên, đối Tinh Hoàng cúi người chào thật sâu đến. Tinh Hoàng đại nhân, ta có thể hay không xin ngài đoán một quẻ giúp ta tìm xem một người giống như ngài có thể giúp ta. Có cái gì bất kỳ yêu cầu gì, chỉ cần ta có thể làm được đến, tuyệt không hai lời, Ha ha, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tinh Hoàng vuốt ve thoáng cái râu dài. Một mặt ý cười, hắn dừng một chút nói ra. Ngươi là muốn hỏi ngươi tỷ tỷ Lục Linh cụ thể ở phương nào a? Đúng vậy, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly đối với Tinh Hoàng biết trước đã không còn trách móc. Tinh Hoàng liền như vậy nhiều chuyện bí ẩn đều có thể biết. Hắn muốn hỏi Lục Linh hạ lạc, tự nhiên rất dễ dàng suy đoán ra tới. Hắn không tiếp tục nói lời khách khí, chỉ là lại sâu sắc cúi đầu xuống dưới. Tìm kiếm một người hạ lạc kỳ thật không tính là gì. Cũng sẽ không bởi vì khó lường thiên cơ, dẫn đến thượng thiên phản phệ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tinh Hoàng từ tốn nói. Bất quá rất nhanh ngữ khí nhanh quay ngược trở lại mà xuống. Nói ra, nhưng người tỷ tỷ giờ phút này cũng không tại đấu thiên giới. Sở dĩ muốn suy đoán hành tung của nàng, rất hao phí tâm lực, giống như cự ly quá mức xa xôi, còn có thể hao tổn của ta thọ nguyên. Sở dĩ ngươi nhất định phải đáp ứng ta một sự kiện. Ngài nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly hơi có chút kích động, cũng không có đối Tinh Hoàng có phản cảm chi ý. Chỉ cần Tinh Hoàng có thể truy tung đến Lục Linh hành tung. Đừng nói một sự kiện, coi như 100 kiện, hắn có thể làm được, cũng sẽ không chối từ. Sự kiện kia giờ phút này thời cơ chưa tới. Tinh Hoàng thần thần bí bí nói ra. Ngày sau, ta cần thời điểm, tự nhiên sẽ tìm ngươi. Chỉ mong ngươi không nên đến lúc không nhận nợ là được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tuyệt đối sẽ không. Lục Ly vội vàng kiên định nói ra. Giống như Tinh Hoàng đại nhân không tin tưởng ta. Ta sợ có thể lập xuống chủ thần huyết thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không cần, ta tin tưởng cách làm người của ngươi. Tinh Hoàng đứng dậy hướng nhà tranh đi đến. Cũng không quay đầu lại khoát tay áo nói. Ta cần một chút thời gian. Các ngươi trước trò chuyện đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly đứng dậy cung tống Tinh Hoàng rời đi. Cũng không tâm tư ngồi xuống. Tại trong đình đổi tới đổi lui. Huyết Hoàng cũng không nói cái gì. Cười nhẹ nhàng uống trà. Chờ Lục Ly chuyển mười mấy giới sau mới nhìn không xem qua nói ra. Lục Ly, không nên gấp. Ta đối Tinh Hoàng hiểu rất rõ. Hắn chuyện đã đáp ứng tự có thể làm đến. Người tỷ tỷ hạ lạc đoán chừng rất nhanh có thể suy tính ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyết Hoàng nói chuyện, Lục Ly lại càng cấp bách. Lục Linh đối với hắn mà nói kia là hết thảy. Giống như có thể tìm tới Lục Linh. Hắn đem không tiếc bất cứ giá nào. Thời gian từng giờ từng phút đi qua. Đi qua đằng đẵng một canh giờ sau. Tinh Hoàng theo nhà tranh bên trong đi ra. Một mặt mỏi mệt, trên mặt còn thiếu một chút huyết sắc. Lục Ly vội vàng đi qua. Muốn nâng Tinh Hoàng, cái sau lại khoát tay áo. Biểu thị hắn còn không có yêu ớt như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi đến dưới cây trong đình ngồi xuống. Lục Ly cho Tinh Hoàng rót một ly trà. Cái sau uống về sau nhắm mắt dưỡng thần một lát. Mới mở miệng nói ra. Coi không ra. Ách, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly lúc đầu đầy cõi lòng hy vọng. Thoáng cái lại ngã vào đáy cốc. Sắc mặt tự nhiên có chút khó coi. Không bằng hắn thật không có mạo muội nói cái gì lời khó nghe. Ngược lại vẫn như cũ cảm kích nói ra. Tinh Hoàng đại nhân, vất vả, vừa rồi ta đáp ứng ngươi sự tình vẫn như cũ giữ lời. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha, Tinh Hoàng cùng Huyết Hoàng liếc nhau. Hai người trong mắt đều lộ ra vẻ tán thưởng. Lục Ly nhân phẩm coi như không tệ. Đáng giá khẳng định, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người bên cạnh tỷ tỷ có cao nhân. Hoặc là nàng chỗ địa phương có trận pháp cường đại hộ vệ. Sở dĩ vô pháp thăm dò. Huyết Hoàng giải thích nguyên nhân. Sau đó vô cùng khẳng định nhìn qua Cao không nói ra. Bất quá ta dám khẳng định. Người tỷ tỷ tất tại thần giới. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ừ, Lục Ly sắc mặt khẽ giật mình. Nội tâm vẫn còn có chút phấn chấn. Lúc trước hắn tự suy đoán ra Lục Linh tại thần giới. Giờ phút này Tinh Hoàng chắc chắn như thế. Kia Lục Linh hẳn là ngay tại thần giới. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tinh Hoàng trầm ngâm một lát. Lần nữa một mặt ngưng trọng nói ra. Ta còn mơ hồ cảm ứng đạo nhất vài thứ. Mặc dù không nhất định chuẩn xác. Nhưng có lẽ có thể có lợi cho ngươi đi thần giới tìm kiếm nàng. Xin tiền bối chỉ rõ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly lần này rất là chấn phấn. Nhiều một chút manh mối. Tựu nhiều một phần hy vọng. Nếu như không có đầu mối lời nói. Hắn coi như đi thần giới cũng là hai mắt đen thui. Không thể nào tìm lên. Nghịch, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tinh Hoàng nói một chữ. Uống một ngụm trà nói bổ sung. Ta mơ hồ nhìn thấy một tòa cự đại tòa thành cửa ra vào có một cái nghịch chữ. Đây cũng là một cái cự đại thế lực danh tự. Người đi thần giới có thể tra ra thoáng cái. Có nghịch chữ thế lực lớn. Ân cái thế lực này vô cùng đại. Đoán chừng tại thần giới cũng có được phi thường cao địa vị. Nghịch, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly đem Tinh Hoàng toàn bộ nhớ kỹ. Bất quá nội tâm vẫn là vô cùng nặng nề. Thần giới có thế lực lớn nhiều không kể xiết. Chỉ bằng vào một cái. Nghịch. Muốn tra được Lục Linh chỗ thế lực sợ là độ khó không ít. Bất quá dù sao cũng so không có bất kỳ cái gì manh mối tốt một chút. Đi thần giới hắn có thể đem có được. Nghịch, chữ thế lực toàn bộ điều tra ra được. Sau đó từng cái loại bỏ. Cuối cùng nhất định có thể tìm tới Lục Linh. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi. Chấm, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.